nay thì tình hình dịch bệnh Covid đang diễn ra rất là phức tạp á, thì mình đang gần tới là cái mùa lễ rằm tháng giêng rồi, thì không biết là ở chùa mình có thấy là có các hình thức là livestream về tụng kinh, thuyết pháp cũng như các khóa tu, thầy có thể chia sẻ rõ hơn về cái những hình thức này nó góp phần như thế nào cho cái việc là phòng chống dịch hiện nay ạ?
Do biến cố Covid-19 gây ảnh hưởng tiêu cực trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam, thì đây là năm đầu tiên Tân Sửu chúng ta đành phải tổ chức rằm tháng giêng trực tuyến. Năm 2020 đó thì chúng ta tổ chức trực tuyến hai lễ đầu tiên, đó là lễ Phật Đản rằm tháng 4 và đại lễ Vu Lan Báo Hiếu rằm tháng 7. Như vậy tính trong một cái vòng thời gian 14 tháng thì chúng ta đã phải chọn lựa hình thức để tổ chức lễ trực tuyến, chuyện cũng là bất đắc dĩ nhưng mà không có cách thức nào tốt hơn. Thì chúng ta cần phải lưu tâm đó, nó gồm có hai cái vùng địa lý. Thứ nhất đó, là những tỉnh thành có F0 và F1, và thông báo của Ủy ban nhân dân tỉnh đó đó yêu cầu không được tập trung quá 20 người đó, thì tất cả các chùa trực thuộc trong các tỉnh đó phải tuân thủ theo chỉ thị của chính quyền cộng với chỉ đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp trung ương. Thì mục đích đó là để tạo ra sự an toàn, sức khỏe, mạng sống và hạnh phúc cho mình, người thân và những người xung quanh. Còn cái vùng địa lý thứ hai đó là những tỉnh thành không hề có dấu vết của F0, F1 an toàn, thì chắc chắn là Ủy ban nhân dân tỉnh ở đó là không hề có thông báo, cho nên thì những chỗ đó vẫn có thể tổ chức cúng rằm tháng giêng như thường kỳ. Vì vậy những chỗ nào mà không có những dấu hiệu đó thì không nên sợ hãi, bởi vì sợ hãi đó là không cần thiết. Trên cái bối cảnh vừa nêu đó thì chùa Giác Ngộ từ năm 2020 đã có kinh nghiệm tổ chức các khóa lễ online, vì chúng ta có thuận lợi là có một hệ thống truyền thông mạnh gồm có 15 kênh Facebook và 12 kênh YouTube, và công việc đó là làm thường xuyên, thậm chí là mỗi ngày. Thì trong cái ngày rằm tháng giêng á, thì chúng ta hiểu là cái sự hòa quyện giữa hai cái văn hóa. Thứ nhất là văn hóa Đông Nam Á của Việt Nam có tương tác với văn hóa của Trung Quốc. Thứ hai đó là văn hóa Phật giáo. Thì đối với văn hóa Việt Nam đó, thì ngày rằm tháng giêng đó, đó là cái ngày mà nó gắn kết với vụ mùa. Thì trong truyền thống cổ xưa nó gọi là lễ hạ điền. Thì sau những cái ngày vui xuân quên khép lại năm cũ, thì chúng ta bắt đầu cho cái mùa xuân cày cấy đồng nương để tăng trưởng sản xuất và nâng cao đời sống kinh tế đối với đại đa số những người sống trên bối cảnh địa lý của nông nghiệp, như trong đó có Việt Nam. Thứ hai đó thì từ thế kỷ thứ 10 đó cho đến nay đó, nhất là từ thời Lý thời Trần, thì cái ngày rằm tháng giêng đó cũng là cái ngày chiêu hiền đại sĩ tổ chức thi để mà tuyển dụng nhân tài. Nên ngày đó thì thường vua làm lễ hoa đăng, mà ánh sáng của Phật giáo là biểu tượng cho trí tuệ. Như vậy thắp nến làm lễ hoa đăng đó là mong làm sao lấy trí tuệ để soi sáng sự nghiệp và phát triển đất nước. Như vậy thì chúng ta thấy là cái lễ rằm tháng giêng đó về xã hội nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất là phồng thực, sanh sôi nảy nở của đồng áng, thông qua đó được xem là tăng trưởng kinh tế. Thứ hai là tăng trưởng kinh tế trí thức, tức là dùng trí tuệ như là giải pháp, là mũi nhọn để mà phát triển đất nước. Còn trong nền văn hóa Phật giáo đó thì rằm tháng giêng nó có liên hệ đến ba sự kiện quan trọng. Sự kiện thứ nhất đó là năm thứ hai sau khi Đức Phật giác ngộ, thì Đức Phật đã hội tụ 1250 thánh tăng A-la-hán tại chùa Trúc Lâm để kêu gọi tất cả những vị đệ tử thánh này đó dấn thân phục sự nhân sinh tốt đẹp đẹp đạo. Ý nghĩa thứ hai đó là ngày mà Đức Phật đã giảng dạy về giới luật, tức là đời sống đạo đức và phẩm hạnh cao quý, song song với việc hình thành ra nền tảng của đạo đức học Phật giáo, gồm có ba phương diện: phương diện từ bỏ tất cả những gì mà luật pháp không cho phép, những điều xấu ác có hại, rồi tình nguyện làm tất cả những việc cao quý hữu ích cho cộng đồng. Và khi làm hai việc đó thì phát xuất từ động cơ cao quý, tâm vô ngã, thái độ vị tha. Còn sự kiện thứ ba đó thì rằm tháng giêng đó là thời điểm mà vào lúc được 80 tuổi đó, thì Đức Phật tuyên bố là năm đó Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn ở một địa điểm thích hợp. Thì cuối cùng sau mùa an cư thì Đức Phật đã chọn Kusinaga để làm nơi giả từ của đời. Thì là ba cái sự kiện văn hóa Phật giáo lớn gắn liền với rằm tháng giêng đó đã làm cho cộng đồng Phật giáo thế giới cứ mỗi năm đến ngày rằm, nếu không có bị Covid đó, như năm nay đó, thì tại các nước Nam truyền, trong đó có Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia đó, thì quần chúng sẽ thức trọn đêm không có ngủ, bao gồm mà ngồi thiền, tụng kinh, nghe thuyết giảng, rồi làm các Phật sự và làm các thiện sự để hồi công đức tưởng niệm Đức Phật một cách có lợi ích cho nhân sinh. Thì vậy khi mình hài hòa giữa hai cái truyền thống văn hóa, một bên là của đất nước Việt Nam và một bên của Phật giáo đó, thì việc tổ chức lễ rằm tháng giêng trực tuyến đó, thì rõ ràng nó không có đạt được những cái giá trị mà chúng ta trông đợi. Ví dụ như lễ thắp nến, thì phải tập thể đông. Bây giờ khi chúng ta làm tại nhà thì mỗi người cầm một thẻ nến thôi, và các thành viên càng phải quây quần cùng nhau trong một cái không khí nó đơn giản hơn, nhưng mà ý nghĩa của đó nó vẫn có thể đạt được, như là ý nghĩa biểu tượng. Còn ý nghĩa xã hội tương tác thì nó không thể đạt được yêu cầu. Còn đối với cái việc mà ra đồng áng thì cày cấy thì ruộng của ai người đó làm, sân của ai người đó chăm sóc thôi. Còn đối với ba cái ý nghĩa của sự kiện Phật giáo thì chúng ta đành phải tổ chức ở những nơi mà có F0, F1 đó, thì chỉ được tối đa là 20 người tham dự. Thì cũng rất mong cộng đồng Phật tử trong nước hiểu rõ, thông cảm trước cái quyết sách rất là thông thái của chính phủ Việt Nam, làm thế nào để chúng ta thành công trong việc khống chế Covid-19 cho đến lúc mà toàn nước Việt Nam chúng ta đó được thử vaccine đầy đủ. Mà theo kế hoạch đó, thì có lẽ là phải đến năm 22 mới đủ hết. Chứ còn cho đến hết quý 1 này thì chúng ta mới được có 5 triệu liều thôi. Mà mỗi người thì cần đến 2 liều. Đang khi chúng ta cần đến 100 triệu. Thì tôi cũng rất là mong cho việc thử nghiệm giai đoạn 2, giai đoạn 3 vaccine có tên gọi là NanoCovax của Việt Nam đó sớm được ban hành bởi Bộ Y tế Việt Nam, trễ nhất là khoảng tháng 5, tháng 6 thôi, để chúng ta có được hàng triệu liều vaccine hiệu quả ở trong nước, thì chúng ta không phải bị động nhập từ nước ngoài. Thì bằng cách đó đó thì tôi tin rằng là nó sẽ có một cái sự hồi sinh về nền kinh tế thông qua cái việc hồi sinh mọi sinh hoạt, trong đó có sinh hoạt dân sự, sinh hoạt gia đình, sinh hoạt xã hội, sinh hoạt pháp lý, sinh hoạt kinh doanh, sinh hoạt giáo dục, sinh hoạt tôn giáo. Thực tế ngưng các sinh hoạt này thì đã làm tổn thất nền kinh tế rất là lớn. Nhưng mà tuy nhiên kinh tế không thể so sánh được bằng với cái mạng sống của con người. Cho nên cái quyết sách của chính phủ Việt Nam á, nó là bài học mà hàng trăm quốc gia trong bối cảnh hiện nay bị vỡ trận toàn tập đó có thể tham khảo được.
Thế này thì có một số ý kiến cho rằng là những cái khóa lễ mà làm online thì nó sẽ không có mang tính linh thiêng và cũng như là không có ý nghĩa bằng việc chúng ta tham gia trực tiếp. Nhưng mà ở cái tình trạng là hiện nay thì cái trường hợp là chẳng đặng đừng như vậy, thì thầy có một cái lời khuyên như thế nào đó với quần chúng để họ có trở nên an tâm hơn, và thay vì mà nếu như không tham gia được những cái chương trình, những khóa lễ trực tiếp thì có thể tham gia những cái khóa lễ online?
Tôi thì có cái suy nghĩ khác. Nếu mà nói về giá trị tâm linh của một khóa lễ đó, thì hệ quy chiếu chính đó là ở tâm. Thông qua cái sự truyền thông giao cảm giữa mình là người thực hiện khóa lễ và đấng thiêng liêng, ở đây là Đức Phật, Cho nên là Phật tử thì chúng ta đã hiểu được cái cảm ứng đạo giao vốn là bất khả tư nghị và nó không bị lệ thuộc vào không gian chúng ta thực tập. Do đó trong bối cảnh Trần Đằng Đừng thì việc mỗi Phật tử hay là mỗi gia đình Phật tử tổ chức lễ rằm tháng giêng tại nhà đó thì Phật vẫn chứng giám, giá trị của khóa lễ đó vẫn đạt được yêu cầu như là chúng ta tập trung hàng trăm người, hàng nghìn người, hàng vạn người hay là hàng triệu người. Và thấy cái đó là không có khác biệt. Trong kinh 42 chương rồi kinh Tăng Chi, Đức Phật đã nói về cái khái niệm gần Phật và xa Phật. Thì Ngài nói là có những trường hợp đó là ở bên cạnh Ngài cách nhau khoảng chừng 1-2 mét, nhưng nếu không có thực tập chân lý, đạo đức và thiền định, rồi không chia sẻ những giá trị cao quý đó cho cộng đồng để mang lại niềm an vui, xóa đi nỗi khổ niềm đau á, thì những người đó đó được xem là đang xa, rất xa với Đức Phật. Còn những người mà cách Đức Phật hàng vạn cây số, như là nếu làm được những việc cao quý dân của Đức Phật bằng đạo đức, rồi bằng sự phụng sự nhân sinh, thì những người đó thực chất đó, đang gần với Đức Phật, có Phật ở trong tâm, có Phật đồng hành. Thì đây là cái lời dạy rất là sâu sắc, để trong những cái bối cảnh khủng hoảng như thế này đó, chúng ta đừng có quá lo lắng sai rằng là làm như thế không có phước, làm như thế là Phật không có chứng giám, làm như thế là không được thiêng liêng, làm như thế là không đạt được trọn vẹn ý nghĩa. Thực tế đó nha, trong sự lựa chọn tốt nhất đó, thì chúng ta phải hướng về rồi. Nhưng mà nếu không có cái tốt nhất thì chúng ta chọn cái gần tốt nhất, thì có vẫn còn hơn không, vì giá trị không có mất đi chút nào hết. Dĩ nhiên về phương diện xã hội thì giờ chúng ta không có cái sự tương tác tập thể, bao gồm nhà sư rồi hàng trăm hàng ngàn Phật tử cùng làm đến một lúc, nó không có được cái đó thôi. Cái khó khăn thứ hai nữa thì làm tại nhà đó thì nhà chật hẹp, không phải thành viên nào trong gia đình cũng đều là Phật tử, cho nên lúc đó có thể có tiếng cười nói rồi có các việc làm đang diễn ra cùng thời điểm làm cho người tham gia cái khóa lễ trực tuyến đó, sẽ khó tập trung. Cái khó khăn đó là nằm chỗ đó thôi. Nhưng nếu chúng ta giải thích cho các thành viên hết ngay cái thời điểm thiêng liêng đó, cái thời khắc đó tất cả cùng hướng nhau về Đức Phật để cầu nguyện thế giới hòa bình, đất nước thịnh vượng phát triển, gia đình là hạnh phúc ấm êm, rồi mọi người được bình an, thì tôi nghĩ rằng là không ai mà không tham gia. Cho nên khéo léo thì chúng ta vẫn có thể tổ chức được. Như vậy nói cách khác, dù trong hoàn cảnh khó khăn cỡ nào đi nữa, nhất là các khó khăn khách quan, thì chúng ta hãy chọn giải pháp truyền thông với Đức Phật bằng cách trực tiếp, giá trị không hề thay đổi.
Dạ thưa thầy, thì vừa qua ở trên một số trang thông tin điện tử, thậm chí là có một số trang của các cơ quan thông tấn của giáo hội, thì cũng có phản ánh về cái việc là thông tin nhận cúng dường của quỷ Momo thì có rất là nhiều ý kiến trái chiều, thì không biết là quan điểm của thầy về cái việc này như thế nào ạ?
Trước nhất đứng từ góc độ kinh tế online và sự tiện ích cho người tham gia đó, thì tôi tán thành với mô thức cúng dường trực tuyến. Thực ra cúng dường trực tuyến không phải mới có, thông qua ví điện tử Momo trong cả chục năm vừa qua đó, các ngân hàng quốc gia của Việt Nam bao gồm của cơ quan nhà nước và các tư nhân đã có cái online banking, có nghĩa là giao dịch thông qua trực tuyến để giúp cho những người bận rộn khỏi phải đi tới ngân hàng. Giao dịch đó nó diễn ra trong vòng, người mà rành nó mất những phút là xong, còn người không rành thì phải mất 2-3 phút, còn đi ra cái nơi ngân hàng có khi mất là nửa tiếng, rồi ngồi chờ sắp hàng nó còn lâu nữa đó. Thì như vậy thì các cái hình thức giao dịch online đã có từ lâu rồi, từ cách đây khoảng 10 năm, và gần đây nhất là khoảng 2015 thì Trung Hoa đã có cái dịch vụ thanh toán tiền Alipay, thì bây giờ nó trở thành như là một cái sự lựa chọn không thể thiếu đối với hơn 1.4 tỷ người dân ở nước này. Vấn đề còn lại là gì? Đối với Phật giáo đó thì đây là một hình thức rất mới, và Việt Nam nếu mà làm thành công mô hình này đó sẽ trở thành là cộng đồng Phật giáo đầu tiên trên toàn cầu. Và có thể trở thành là mô hình tham khảo. tôi xin phân tích về cái lợi ích của cái mô hình này. Thứ nhất á, là chúng ta có thể có hai lựa chọn. Lựa chọn một á, hoặc là quét cái mã code QR khi mình được cung cấp nhé, thì nó diễn ra trong vòng có một giây là xong. Hiện nay chúng ta có hơn một phần nửa dân số, tức là từ 50 triệu người trở lên đó, là có điện thoại thông minh. Như vậy quét một cái code QR đó nó quá dễ. Còn lại là gì? Chúng ta điền cái số tiền mình muốn cúng dường là xong. Rồi nó diễn ra trong vòng 30 giây là xong. Tiết kiệm hơn rất nhiều lần so với online banking của các ngân hàng. Đối với các chùa có tài khoản và thường tổ chức cúng dường thông qua tài khoản. Lựa chọn thứ hai đó, đó là nạp cái app Momo vào trong điện thoại di động, iPhone, laptop, desktop có đường truyền internet. Thì cái tính năng nó cũng tương tự, chúng ta cũng mất khoảng chừng gấp đôi, gấp ba thời gian, tức là khoảng chừng tối đa một phút là có thể có được cái sự lựa chọn này. Thì ở góc độ tiện lợi đó, trong cái mùa đại dịch Covid và mình không biết là cho đến thời điểm nào là an toàn 100%, cho đến lúc mà 100 triệu dân Việt Nam trong nước đều được thử nghiệm vaccine hết đó, thì lúc đó là mới an toàn. Thì việc không thể đến chùa được đó, việc lựa chọn cái giải pháp đó đó, tôi nghĩ là một cái sáng kiến rất là hợp thời. Và thông qua cái hợp thời này, chúng ta nên mạnh dạn áp dụng cho những cái thời điểm khác nữa. Bởi vì có nhiều người đâu phải muốn đến chùa là đến được, do công việc thời gian, do cái tuyến đường đi đó cũng không được thuận lợi. Cho nên việc đó là tốt. Do đó vấn đề có cái thông tin trái chiều đó, theo tôi là nó có hai nguyên do. Nguyên do một á, là Trung ương Giáo hội cho biết á, đây là mô hình thử nghiệm. Do vì là thử nghiệm cho nên ở cái cấp lãnh đạo của toàn quốc và tỉnh thành á, là cũng chưa được thông báo cho biết. Chỉ có một số chùa tham gia cái chương trình thử nghiệm này biết để hợp tác thôi. Thì ở Hà Nội thì có chùa Phúc Khánh, Ninh Bình á, thì có chùa Bái Đính, Hà Nam thì có chùa Tam Chúc, Bắc Ninh á, thì có chùa Phật Tích, chùa Bút Tháp, và ở Quảng Ninh á, thì có chùa Yên Tử, tức là 6 chùa áp dụng. Do vì như thế cho nên là lãnh đạo ban trị sự á, ở các tỉnh đó còn chưa biết, cơ quan báo chí của Giác Ngộ mình cũng chưa có biết. Cho nên khi trả lời phỏng vấn thì chúng ta thấy nó có hai cái thông tin trái chiều nhau, làm cho quần chúng ngộ nhận rằng đó là các hoạt động đó là hoạt động giả mạo. Thực ra đó là chủ trương của giáo hội trong giai đoạn đó là thử nghiệm. Vấn đề thứ hai đó là nhiều người mà tôi có cơ hội xem cái phản hồi của họ trên Facebook á, thì họ chưa hiểu rõ được cái tính năng và lợi ích của cái việc cúng dường thông qua ví điện tử Momo này. Hiện nay trong nước Việt Nam chúng ta có hơn 10 dịch vụ ví điện tử, còn Trung Quốc thì có nhiều hơn, và đã xem đó là một cái hình thức thanh toán là tiện ích nhất. Mặc dù ai cũng có, ai làm kinh doanh thì cũng có online banking, nhưng mà nó phải mất thời giờ, mình phải điền thông tin mất 3 phút. Mà nếu mình tính 1 tỷ tư người mà nhân cho 3 phút nó ra bao nhiêu phút. Còn Việt Nam mình thì mới áp dụng với Momo là trong cái thử nghiệm là 3 triệu thôi, 3 triệu tài khoản thôi. Nếu 3 triệu tài khoản đó mà chúng ta nhân cho 4 phút là banking đi, thì chúng ta mất hết 12 triệu phút. 12 triệu phút không biết bao nhiêu giờ, nếu tiền quy đổi ngang với lại thời gian quy đổi thành tiền, thì chúng ta là tiết kiệm được một cái khoản tiền, tức là khoản kinh tế rất là lớn. Cho nên tiện ích này đó là mình nên hiểu đúng để ủng hộ. Và cái đó nó có lợi ích cho người phát tâm cúng dường. Còn đừng có lo là khi có cái ví điện tử này đó, thì cái tiền cúng dường của ta nó sẽ bị tốn nhiều hơn, không có. Thì mỗi một cá nhân, mỗi một gia đình đó, người ta đã dự kiến theo lời Phật dạy là trong tháng đó người ta sẽ phát tâm đóng góp bao nhiêu. Tại vì Phật giáo mình chủ trương là tùy hỷ công đức, nó khác với đóng thuế. Tôn giáo ở châu Âu cứ 4% mà cuối tháng là tự động chuyển vào cái tài khoản của giáo hội thôi, ở các tôn giáo khác á. Còn đây chỉ là tùy hỷ. Thì ví dụ như có người ta dự kiến là tháng 5 triệu lương á, thì người ta cúng dường 100 ngàn, thì 100 ngàn nó thay vì ta phải đi đến chùa ta gửi, bây giờ không thể đến được do vì không tập hợp được, mà cũng không có người để chở đi, rồi áp dụng 5K nữa, thì như vậy người ta quẹt một cái bã vô cái là xong, nó rất là tiện lợi thôi. Như vậy cái tiền chi phí cho các hoạt động đó không có tăng thêm, cái tiền cúng dường nó cũng không có tăng thêm, nhưng mà nó tiện ích cho họ khỏi mất thời giờ. Và ngược lại nhà chùa đó thì nó lại có được một cái phương pháp quản lý cái nguồn tài chính thu nhập vào, rồi thông qua đó mình sẽ tăng cường cái quản lý bằng chi ra, thì lúc đó thì nó sẽ rất là tốt cho cả hai bên. Tôi nghĩ rằng là nếu mình có một cái hướng dẫn căn bản về cái tính tiện ích đó đó, thì tôi tin rằng là các cơ quan giáo hội ở cấp tỉnh thành, rồi chủ trì của 18.000 mấy trăm ngôi chùa sẽ cảm thông, và đó là một cái điều vui mừng nữa là khác, thì chắc chắn là người ta sẽ không có phản hồi tiêu cực.
Dạ thưa thầy, thì con được biết thì thường thì những cái hoạt động mà của Phật giáo của mình thì thường sẽ là đóng góp tỉ mỉ và sẽ không có kêu gọi một cách là rộng rãi, và nó mang tính đại chúng như vậy, thì liệu mà đây là lần đầu mà mình đưa vào mình áp dụng với thầy, thì có phải vấp phải những cái phản ứng của từ phía những người mà người ta không phải là Phật tử đi, hoặc là những người bình thường và họ không có cái thiện cảm với đạo Phật, thì họ sẽ nói là tại sao mà lại nói chuyện tiền bạc ở trong chúng chùa trì chi như thế này?
Không, cái đó là ngộ nhận thôi nha. Nói về bản chất các tôn giáo á, như tôi vừa nêu đó, ở châu Âu tín đồ của một số tôn giáo, tôi miễn nêu tên, phải đóng thuế cho giáo hội của họ 4% tiền thu nhập, và ta xem đó là một bình thường. Hàng tuần vào sinh hoạt ở tại nhiều cái cơ sở tôn giáo của các tôn giáo khác đó, người ta phải đóng thêm những cái phần cúng dường khác ha. Còn Phật giáo chúng ta đó thì có học thuyết bố thí và cúng dường, nó đặc biệt hơn là các cái bản văn kinh thánh của các tôn giáo khác. Cho nên bố thí cúng dường đó, nó là một cái ứng dụng của tâm từ bi, và làm cho cuộc sống chúng ta trở nên rộng tình thương, giúp đỡ, rồi đóng góp, rồi mang hệ giá trị, tạo ra những cái điều tích cực và cao quý cho cuộc đời. Cho nên cái việc mà phát tâm cúng dường đó là một văn hóa tạo phúc cho mình, trên nền tảng là giúp ích cho đạo và cho đời. Cho nên là Phật tử thì không ai thắc mắc về vấn đề này đâu. Còn những người khác tôn giáo thì cũng phải chịu khó hiểu về Phật giáo để không có những cái nhận xét và đánh giá nó chưa phù hợp. Vấn đề thứ hai đó, đó là khi áp dụng thử mà thành công, đưa đến cái việc mà triển khai rộng rãi đó, thì tôi tin rằng là các Phật tử không có ai phải phản đối cái việc này đâu. Phản đối chăng là những người ta không hiểu, hoặc ta lợi dụng cái tình huống này để ta chống, nhất là trong cái dịp Covid. Kinh tế còn khó khăn, giờ mà kêu gọi cúng dường là nó không thích hợp. Thực tế đó, khó khăn là khó khăn ở một số hoạt động mang tính cách du lịch, như là máy bay, rồi xe, rồi khách sạn, quà lưu niệm, rồi nhà hàng, rồi các dịch vụ ăn uống, thì nó mới bị khó khăn. Còn có nhiều cái lĩnh vực đó, nó vẫn còn bình thường, ví dụ như là xây dựng, rồi trang trí nội thất, rồi có rất nhiều lĩnh vực đó, chẳng những người ta không bị khó khăn mà người ta lại nương vào cái khó của người A, cái khó của lĩnh vực B, và nó lại thuận lợi cho chính họ nữa. Thì đó là cái hiện tượng bồi và lỡ trong nền kinh tế. Đức Phật đã gọi là bất tăng bất giảm mà. Tức là mọi sự vật đó là nó không tăng thêm không giảm đi, nó bảo toàn năng lượng. Bồi và lỡ là thay thế lẫn nhau ở cái vấn đề này, phương diện khác thôi. Cho nên chúng ta đừng quá lo lắng về vấn đề đó. Nên là việc mà phát tâm cúng dường đối với người Phật tử đó, đó là cái việc thường xuyên. Và trong 6 toàn hảo được gọi trong chữ Hán là 6 ba la mật đó, thì bố thí cúng dường là đi đầu tiên. Đức Phật dạy nói bằng miệng, nguyện cầu bằng tâm ý không quan trọng. Quan trọng là phải làm cụ thể. Khi mà nói là tôi thương cuộc đời, tôi thương con người, tôi thương cha, tôi kính mẹ. Nhưng mà khi mà cha mẹ mình cần tiền rồi mình đưa lý do tôi không có tiền, nếu mình không có tiền thì không nói gì, mình có tiền mà mình nói mình không có tiền thì cái đó thì đâu phải là thương đó đâu, thương đồng môi chót lưỡi thôi. Do đó khi mình nói mình có tâm từ bi, là biết quan tâm, là biết phụng sự, biết đóng góp, mà mình không có phát tâm đóng góp thì nó chưa đạt được. Còn đối với công dân thì cái đó được hiểu là gì? Đóng thuế. Phật giáo thì không phải là đóng thuế mà là phát tâm. Thì hai cái hình thái nó khác nhau về động cơ, còn cái mục đích về để an sinh á thì nó vẫn là giống nhau. Cho nên chúng ta phải có cái tầm nhìn rộng đó để hiểu vấn đề một cách đúng đắn. Và khi hiểu đúng đắn rồi đó, là người khác tôn giáo thì chúng ta không nên có ý kiến sai. Còn khi mà hiểu đúng rồi thì mình thấy ồ, đây là hoạt động quá tốt. Phát tâm bố thí cúng dường nhà chùa đó, thì ta sử dụng cái khoản tiền đó để làm an sinh xã hội, thì tôn giáo nào không làm công việc này? Rồi các cái tổ chức chính phủ đôi lúc còn vận động nữa mà, đừng nói là tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, thì không có tổ chức là không vận động. Vận động có phương pháp hay là không có phương pháp thôi. Vận động online hay là vận động bằng văn bản hay là bao gồm cái hai. Hay ngay cả như là hội chữ thập đỏ, người ta phải vận động trên trang web, rồi tờ bướm, rồi app, rồi đủ hình thức hết, khắp toàn cầu. Nên hãy xem các hoạt động đó là hữu ích cho nhân sinh, rất là bình thường. Bây giờ có thêm một cái tiện ích để cho nó đỡ mất thời giờ, đỡ mất công sức của mình, mà cái mục đích mà mình làm cái việc nghĩa và thiện nó vẫn được diễn ra, thì mình cảm ơn nhiều hơn là phản đối. Tôi không nghĩ điều đó. Thực tế là với tư cách là trụ trì chùa từ năm 1992, thì tôi có những cái kinh nghiệm trực tiếp hơn. Là trong thời gian, ví dụ như cách đây một tuần, khi tôi thông báo tổ chức các chương trình tu học online để thế cho tu học có mặt á, cái thứ bảy là 400 cháu mầm non và thiếu nhi, sáng chủ nhật là 600 trung niên và lão niên, chiều chủ nhật á, thì 500 thanh niên á, thì rất nhiều người ta rất buồn, ta gọi điện thoại, nhắn tin, gửi email rằng là khi nào thì có được cơ hội để tập hợp trở lại. Còn ở nhà nó cũng tù túng lắm, phần lớn gia đình Việt Nam là tam đại động đường, rất là chật chội, cho nên ta cũng cần phải thay đổi cái không gian, nhất là cái không gian tâm linh, vô thì gặp Phật, rồi nghe giảng chân lý, rồi tụng kinh điển, ngồi thiền, làm cho mọi cái phiền não, lo âu sầu muộn, căng thẳng nó được tan biến. Cho nên là mình làm cái cúng dường online đó, trong cái thời điểm khi mà ta không có một sự lựa chọn tốt hơn là trực tiếp đi, thì ta mới chọn giải pháp đó. Còn khi trực tiếp đến thì ta vẫn đến thôi. Nên tôi tin rằng đó, chỉ cần cho phép thôi, thấy không? Là vừa chúng ta quay trở lại. Lúc đó khi mà ta quay trở lại thì ta cúng dường trực tiếp làm gì nữa. Trực tiếp thì ta đi tới thẳng cái thờ quốc sư, ta bỏ vào, ta vẫn thích hơn. Cái hành động đó nó cụ thể hơn, nó gần gũi hơn, nó quen thuộc hơn. Do đó là nó không có làm cho ta lừa biến đâu. Nó chỉ tăng cường cái lợi ích khi người ta không có lựa chọn. Tôi nói ví dụ đi, có nhiều người ta làm á, là đến tối sau 9 giờ mới về tới nhà, vì mưu sinh mà. Đa khi các chùa 9 giờ tối là đóng cửa hết rồi. Như vậy muốn tới chùa tới bằng cách nào? Không có được cơ hội. Thì lúc đó người ta phải tham gia tụng kinh online, rồi nghe thuyết giảng online, rồi ngồi thiền online, rồi cúng dường online. Đó là sự lựa chọn rất là tốt. Như vậy là mọi hình thái nên xem là những cái cánh cửa để giúp cho những người có thể thực hiện theo cái cách thức thuận lợi nhất mà mình đang có. Nó là một sự lựa chọn. Giống như trước đây chúng ta có các cái mô hình chợ bán chuyên dùng một sản phẩm. Bây giờ mô hình đó nó không được chuộng lắm, tại vì muốn đi mua nhiều sản phẩm ta phải đi nhiều nơi, mất nhiều thời gian. Cho nên mô hình siêu thị nhỏ, trong một cái siêu thị diện tích không bao nhiêu mà nó có hàng trăm cái món, nó rất là tiện ích cho tiêu dùng hàng ngày. Thì như vậy là người tiêu dùng ta vẫn thích vô siêu thị hơn là đi thích mua ở những cái chỗ cá lẻ như vậy. Thì tương tự thêm một cái dịch vụ, thêm một cái phương thức để thực hiện một việc nghĩa việc tốt nào đó là tốt cho cộng đồng, thì người ta không có lừa biết đâu, mà ta còn quan hệ với cái đó. Còn có cái cơ hội lựa chọn một hình thức khác thì người ta vẫn đến tham gia, nên không ảnh hưởng lẫn nhau.